chí xã hội.
Nhân ngày tự do báo chí ngày 3 tháng 5, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới công bố bảng xếp hạng hàng năm về điều kiện hành nghề của 180 nước trên thế giới. Việt Nam đứng thứ 178, chỉ trước Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Theo tổ chức này, ở châu Á, hoạt động báo chí bị cản trở nhiều nhất tại các nước độc đảng. Theo bảng đánh giá chỉ số tự do báo chí thế giới lần thứ 21, công bố ngày hôm nay, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Paris, Pháp, xếp các nước Bắc Âu đứng đầu bảng, cụ thể là Na Uy đứng thứ nhất, Ireland đứng thứ hai và Đan Mạch đứng thứ ba, và về phía cuối bảng, bộ tam các nước châu Á là Việt Nam đứng thứ 178 vì đã truy quét, săn lùng các nhà báo, nhà bình luận hoạt động độc lập. Trung Quốc đứng thứ 179, nơi được coi là nhà tù lớn nhất thế giới giam giữ các nhà báo, và cuối bảng là Bắc Triều Tiên đứng thứ 180. Về bảng xếp hạng này, RFI tiếng Việt đã phỏng vấn ông Daniel Bastar, phụ trách về khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. RFI xin cảm ơn ông Daniel Bastar đã dành thời gian trả lời phỏng vấn và tham gia tạp chí xã hội tuần này. Trước tiên, ông đánh giá như thế nào về thứ hạng tự do báo chí của Việt Nam, thứ 178, tức là tụt 4 hạng so với năm 2022?
Le Vietnam est classé 178e sur 180. Donc il a jamais été aussi bas. Donc derrière le
Chưa bao giờ Việt Nam được đánh giá thấp như vậy, chỉ đứng trước Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và đứng ngay sau Iran và Miến Điện. Phải nói rằng, tình hình tại Iran vào năm ngoái, với phong trào phản kháng của quần chúng, trên thực tế đã cho phép tạo ra cuộc tranh luận trong xã hội Iran, cũng như thúc đẩy sự loan truyền thông tin. Tương tự tại Miến Điện, mặc dù chính quyền đã có nhiều hoạt động bạo lực với các nhà báo và phương tiện truyền thông, nhưng xã hội dân sự vẫn khá năng động và vẫn có thể tự do đăng tải thông tin trên mạng xã hội. Thêm vào đó là cỗ máy đàn áp tại Iran và Miến Điện không hiệu quả như ở Việt Nam. Tại Việt Nam, dù là công an hay cơ quan tuyên truyền của Đảng, cả hai định chế kiểm duyệt này đều hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chính quyền gia tăng kìm kẹp thông tin. Trong khi đó, ở Miến Điện, có nhiều khu vực đã thoát khỏi sự kiểm soát của quân đội cầm quyền. Nhiều nơi có những tờ báo tự do hay những tờ rơi truyền tải thông tin. Tất cả mọi người có thể trao đổi thông tin trên mạng xã hội. Đó là lý do tại sao Việt Nam đứng sau những nước nghịch lý mà nói có hành động bạo lực hơn với nhà báo, nhưng trên thực tế lại vẫn có những nhà báo tự do hoạt động. Còn ở Việt Nam thì khá phức tạp. Phải nói rằng, tôi đã khá ngạc nhiên khi Việt Nam đứng sau Miến Điện. Chính quyền Hà Nội đã dập tắt mọi cuộc tranh luận trong xã hội dân sự. Có những người muốn tham gia làm báo hoặc viết blog đã được đào tạo trong lĩnh vực đó, nhưng họ bị kìm kẹp và đột nhiên không còn dám bày tỏ ý kiến. Có một nỗi sợ hãi về tự do ngôn luận đã hình thành ở Việt Nam.
Donc il y a une espèce de peur de terreur qui a été instaurée au Vietnam.
Về tình hình ở châu Á Thái Bình Dương, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nêu ra tình hình ở các nước độc đảng, nơi mà các lãnh đạo siết chặt kiểm soát kiểm duyệt trong các diễn ngôn công cộng. Tình hình này được thể hiện ở Việt Nam ra sao?
C'est essentiellement lié au pouvoir du secrétaire général Nguyễn Phú Trọng.
Theo tôi, tự do báo chí chủ yếu liên quan đến quyền lực của Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng đã tái đắc cử lần thứ ba, tiếp tục giữ vị trí này. Phải nói rằng, ông ấy đã quét dọn ngay trong nội bộ Đảng, mà trước kia vẫn có những cuộc tranh luận. Hành động của Nguyễn Phú Trọng cũng tương tự như những gì mà ông Tập Cận Bình đã làm. Ông ấy đã loại bỏ tất cả những bên đối lập hoặc tranh luận trong nội bộ Đảng, trong khi trước kia từ năm 1975, trong Bộ Chính trị của chính quyền Bắc Việt, vẫn được phép tranh luận, bày tỏ ý kiến đối lập, và những cuộc tranh luận này được thể hiện trong các báo chính thống. Nhưng hiện giờ thì không còn như vậy nữa. Báo chính thống hiện giờ tuân theo đường lối, một lãnh đạo, một đảng, một nhà nước. Trong khi cách nay 5 năm, một số cơ quan báo chí, nhất là về luật pháp, vẫn có những cuộc tranh luận khá thú vị, nêu ra những vấn đề xã hội ở Việt Nam. Còn bây giờ thì tất cả đã bị dập tắt. Chúng ta có thể thấy sức mạnh của ông Trọng vào năm ngoái, khi nhiều lãnh đạo cấp cao bị thay thế, trong đó có cả Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Một điểm khác nữa trong đường lối của Nguyễn Phú Trọng, đó là làn sóng bắt giữ các nhà báo độc lập vào những năm gần đây. Nhiều blogger đã bị bắt giữ, mặc dù họ là những nhân vật lịch sử, có một vị trí nào đó trong đảng hoặc trong quân đội, là những người từng rất được tôn trọng trong đảng. Có những người từng là tướng lĩnh mà trước năm 1975 bị bắt giữ chỉ vì chỉ trích, đặt vấn đề, nghi ngờ đường lối của Tổng Bí Thư, như trường hợp của ông Phạm Chí Thành, được trao huy chương kháng chiến hạng nhì của Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào năm 1990. Chúng ta có thể thấy rằng đường lối của ông Trọng đó là loại trừ tất cả những người bị cho là đối lập và cả những người chỉ muốn duy trì các cuộc tranh luận trong đảng.
quý thính giả đang theo dõi tạp chí Xã hội.
Theo báo cáo của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Việt Nam là một trong những nhà tù lớn nhất thế giới. Ông có thể giải thích rõ hơn hay không?
Compte 43 journalistes ou blogueurs actuellement détenus dans les prisons vietnamiennes.
Hiện tại, 43 nhà báo hoặc blogger đang bị giam giữ trong tù tại Việt Nam. Điều này khiến Việt Nam trở thành một trong 4 nhà tù giam nhà báo lớn nhất thế giới, đứng sau Trung Quốc, Miến Điện và Iran. Đây cũng là lý do giải thích tại sao tự do báo chí ở Việt Nam lại bị xếp hạng thấp đến vậy. Song song với đó là những án tù rất nặng, tòa cũng rất nghiêm khắc đối với nhà báo. Chúng tôi đã ghi nhận những án tù rất nặng đối với cánh nhà báo và blogger. Cách đây 10 năm, một blogger bị bắt vì tội tuyên truyền chống nhà nước hoặc những tội danh tương tự được ghi trong luật hình sự, thường là mơ hồ, được sử dụng để đàn áp tự do ngôn luận, thường chỉ lãnh án 2 hoặc 3 năm tù giam. Nhưng nay, họ có thể phải lãnh đến 9 đến 10, thậm chí là 15 năm.
Aujourd'hui, c'est 9, 10 ans de prison, parfois 15.
Gần đây nhất, một nhà báo tự do Đường Văn Thái, vốn xin tị nạn ở Thái Lan đã bị bắt giữ. Ông đánh giá về trường hợp này như thế nào?
Le cas de Đường Văn Thái est très symptomatique du mépris total des questions d'état de droit et de souveraineté par le Vietnam.
Theo tôi, trường hợp của Đường Văn Thái là một hiện tượng cho thấy Việt Nam hoàn toàn coi thường những vấn đề liên quan đến luật pháp và chủ quyền. Bởi vì ông Thái đã xin tị nạn ở Thái Lan nhưng lại bị phía Việt Nam bắt đi. Trước tiên, điều này đặt ra câu hỏi về sự tiếp tay hay thụ động của một số quan chức Thái Lan. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nhà báo Trung Quốc hay Việt Nam bị bắt trên lãnh thổ Thái Lan. Một vấn đề khác trong trường hợp của ông Đường Văn Thái, đó là ông chính thức bị bắt vì đã đi vào lãnh thổ Việt Nam từ Lào. Nhưng điều này là hoàn toàn vô lý. Chúng tôi thấy rằng cơ quan tuyên truyền của Việt Nam không hề có tính sáng tạo hoặc là quá sáng tạo khi đưa ra thông tin này. Có vẻ như Việt Nam muốn che đậy dấu vết của vụ bắt giữ khi đưa ra thông tin không đúng sự thật như vậy. Một điều đáng quan ngại khác, đó là ông Đường Văn Thái đã bị câu lưu trong 9 ngày, nhưng cho đến nay chưa có tin tức gì mới. Thông thường trong luật hình sự Việt Nam, sau 9 ngày giam giữ sẽ hoặc là thả người, hoặc là buộc tội hay truy tố. Nhưng chúng tôi không có bất cứ thông tin gì về ông ấy cả. Công an Việt Nam vi phạm luật pháp Việt Nam. Điều này thể hiện một chút về sự độc đoán hiện đang ngự trị trong chính quyền Việt Nam.
Ce qui montre un peu l'arbitraire qui règne actuellement au sein de l'administration vietnamienne.
Trái ngược với Trung Quốc, nơi mà các mạng xã hội của phương Tây như Twitter, Facebook, Instagram bị cấm, hàng triệu người Việt Nam vẫn có quyền truy cập vào các ứng dụng này. Tuy nhiên, vào năm 2018, luật an ninh mạng được Quốc hội Việt Nam thông qua. Nhiều chuyên gia cũng như các tổ chức nhân quyền phi chính phủ như Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã mạnh mẽ phản đối. Vậy theo ông, cho đến nay, liệu mạng xã hội có còn là nơi tranh luận, bày tỏ ý kiến tự do của người dân Việt Nam hay không?
Tôi nghĩ rằng mạng xã hội, blog hay hiện giờ là TikTok, vẫn là nền tảng tranh luận tự do ở Việt Nam. Nhiều người đã thấy rằng các tờ báo chính thống không đáng tin hoặc đưa những tin bị kiểm duyệt, và do vậy họ không quan tâm đến các tờ báo này nữa, vì họ biết rằng nhiều thông tin được truyền tải bởi các cơ quan báo chí thường là những lời bịa đặt hoặc những sự thật bị cải biên. Internet nói chung và mạng xã hội thường là những không gian tự do, ít khi có được trong các chế độ độc đảng, độc tài khác. Tại Việt Nam, các trang blog vẫn khá năng động, là những nơi có các cuộc tranh luận, ngăn cản sự tuyên truyền một chiều từ Đảng Cộng sản, áp đặt tư tưởng và cho phép công dân có thể có những thông tin khác gần với tiêu chuẩn thông tin báo chí.